Lịch sử văn minh thế giới. Vũ Dương Ninh chủ biên, Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo biên soạn. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn hành năm 2004. Người đọc Kim Duyên. Bài mở đầu. Một La Mã. Khái niệm văn minh. Văn minh là gì? Văn minh là trạng thái tiến bộ về cả hai mặt vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. Trái với văn minh là dã man. Ví dụ, văn minh phương Đông, văn minh Hy Lạp, vân vân. Chữ văn minh trong tiếng Pháp là civilization, trong tiếng Anh là civilization, còn có nghĩa là hoạt động khai hóa làm thoát khỏi trạng thái nguyên thủy. Như vậy, khi định nghĩa văn minh, người ta đã đề cập đến một khái niệm mới, đó là văn hóa. Vậy, văn hóa là gì? Văn hóa là một từ tiếng Hán do Lưu Hướng, người thời Tây Hán, nêu ra đầu tiên. Nhưng lúc bấy giờ, hai chữ văn hóa có nghĩa là dùng văn để hóa. Nói một cách khác, văn hóa tức là giáo hóa. Đến thời cận đại, nghĩa của chữ văn hóa có phần khác trước. Nguyên là chữ văn hóa trong tiếng Anh và tiếng Pháp là culture. Chữ này có nguồn gốc từ Latin cultura, nghĩa là trồng trọt, cư trú, luyện tập, lưu tâm, vân vân. Đến giữa thế kỷ 19, do sự phát triển của các khoa nhân loại học, xã hội học, dân tộc học, vân vân, khái niệm văn hóa đã thay đổi. Người đầu tiên đưa ra định nghĩa mới về văn hóa là Taylor, một nhà nhân loại học đầu tiên của nước Anh. Ông nói, văn hóa là một tổng thể phức tạp, bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, phong tục và cả những năng lực, thói quen mà con người đạt được trong xã hội. Sau đó, các học giả đã đua nhau đưa ra những định nghĩa về văn hóa. Trên cơ sở ấy, người Nhật Bản đã dùng hai chữ văn hóa để dịch từ chữ culture của phương Tây, và do đó, chữ văn hóa mới có nghĩa như ngày nay. Hiện nay, đa số học giả cho rằng văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Như vậy, văn hóa cùng xuất hiện đồng thời với loài người. Khi con người biết chế tạo ra công cụ đá, cũng là khi họ bắt đầu sáng tạo ra văn hóa. Dần dần, ngoài văn hóa vật chất, họ còn sáng tạo ra nghệ thuật, tôn giáo, vân vân. Trên cơ sở nền văn hóa nguyên thủy, đến giai đoạn nhất định, loài người mới tiến vào thời kỳ văn minh. Như thế, văn hóa và văn minh đều là những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra trong tiến trình lịch sử. Nhưng văn hóa và văn minh khác nhau ở chỗ, văn hóa là toàn bộ những giá trị mà loài người sáng tạo ra từ khi loài người ra đời đến nay. Còn văn minh chỉ là những giá trị mà loài người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao của xã hội. Vậy thì, giai đoạn phát triển cao đó là giai đoạn nào? Đó là giai đoạn có nhà nước. Thông thường, vào thời kỳ thành lập nhà nước, thì chữ viết cũng xuất hiện. Do đó, văn hóa có một bước phát triển nhảy vọt. Tuy nhiên, do hoàn cảnh cụ thể, có một số nơi khi nhà nước ra đời vẫn chưa có chữ viết, nhưng đó là những trường hợp không điển hình. Liên quan tới khái niệm văn hóa và văn minh, còn có khái niệm văn hiến. Trong bài Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi viết: xét như nước Đại Việt ta, thật là một nước văn hiến. Vậy, văn hiến là gì? Khổng Tử nói: lễ của đời hạ, ta có thể nói được, nhưng nước kỷ, nước còn bảo tồn lễ của đời hạ, không đủ chứng minh. Lễ của đời ân ta có thể nói được, nhưng nước Tống, nước còn bảo tồn lễ của đời ân, không đủ chứng minh. Đó là vì văn hiến không đủ, nếu đủ thì ta có thể chứng minh. Luận ngữ. Như vậy, văn hiến là một thuật ngữ chỉ chung sử sách và các chế độ chính sách. Có sử sách tức là đã bước vào thời kỳ văn minh. Do đó trước đây, dưới thời phong kiến, khi chưa có chữ văn minh với nghĩa như ngày nay, chữ văn hiến thực chất là văn minh. Như vậy, câu "Xét như nước Đại Việt ta thật là một nước văn hiến" có nghĩa là "Xét như nước Đại Việt ta thật là một nước văn minh". Tóm lại, các khái niệm văn hóa, văn minh và văn hiến, ngoài những ngữ nghĩa riêng biệt không lẫn lộn được như đối với từng cá nhân, chỉ có thể nói trình độ văn hóa, không thể nói trình độ văn minh. Ngược lại, đối với xã hội, chỉ có thể nói thời đại văn minh, không thể nói thời đại văn hóa. Nói chung, ba thuật ngữ này có nghĩa rất gần nhau. Chỗ khác nhau là văn minh là giai đoạn phát triển cao của văn hóa. Còn văn minh và văn hiến khác nhau ở chỗ văn minh, civilization, là một từ mới du nhập, còn văn hiến là một từ cổ ngày nay không dùng nữa. Hai La Mã. Các nền văn minh lớn trên thế giới. Loài người ra đời cách đây hàng triệu năm, và từ đó loài người đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần. Nhưng mãi đến cuối thiên niên kỷ 4 trước công nguyên, xã hội nguyên thủy bắt đầu tan rã ở Ai Cập, nhà nước bắt đầu ra đời. Từ đó loài người mới bắt đầu bước vào thời kỳ văn minh. Trong thời cổ đại, tức là từ cuối thiên kỷ 4 đầu thiên kỷ 3 trước công nguyên đến những thế kỷ trước sau công nguyên, ở phương Đông, tức là ở châu Á và ở Đông Bắc châu Phi, có bốn trung tâm văn minh lớn. Đó là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Có một tình hình chung nổi bật là cả bốn trung tâm văn minh này đều nằm trên những vùng chảy qua của những con sông lớn. Đó là sông Ninh ở Ai Cập, sông Euphrates và sông Tigre ở Tây Á, sông Ấn, Indus và sông Hằng, Gange ở Ấn Độ, Hoàng Hà và Trường Giang ở Trung Quốc. Chính nhờ sự bồi đắp của những dòng sông lớn ấy nên đất đai ở những nơi này trở nên màu mỡ, nông nghiệp có điều kiện phát triển trong hoàn cảnh nông cụ còn thô sơ, dẫn đến sự xuất hiện sớm của nhà nước. Do đó, cư dân ở đây sớm bước vào xã hội văn minh, và hơn thế nữa, đã sáng tạo nên những nền văn minh vô cùng rực rỡ. Muộn hơn một ít, ở phương Tây đã xuất hiện nền văn minh của Hy Lạp cổ đại. Nền văn minh Hy Lạp có cơ sở đầu tiên từ thiên kỷ 3 trước công nguyên. Nhưng tiêu biểu cho nền văn minh Hy Lạp là những thành tựu từ khoảng thế kỷ 7 trước công nguyên trở về sau. Đến thế kỷ 6 trước công nguyên, nhà nước La Mã bắt đầu thành lập. Kế thừa và phát triển nền văn minh Hy Lạp, La Mã trở thành trung tâm văn minh thứ hai ở phương Tây. Đến thế kỷ 2 trước công nguyên, La Mã chinh phục Hy Lạp và tiếp đó chinh phục các nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp ở phương Đông, trở thành đế quốc rộng lớn, hùng mạnh, duy nhất ở phương Tây. Văn minh La Mã vốn chịu ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp, vốn có cùng một phong cách, giờ đây lại hòa đồng làm một, nên hai nền văn minh này còn được gọi chung là văn minh Hy La. Văn minh Hy La vô cùng sáng lạn, là cơ sở của văn minh châu Âu sau này. Nhưng sau khi đế quốc Tây La Mã diệt vong, nền văn minh đó bị lụi tàn. Mãi đến thế kỷ 6, văn minh phương Tây mới bắt đầu được phục hưng, và từ đó mới phát triển mạnh mẽ và liên tục cho đến ngày nay. Như vậy, trên thế giới có hai khu vực văn minh lớn, phương Đông và phương Tây. Thời cổ đại, phương Đông có bốn trung tâm văn minh là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Thời trung đại, cả Tây Á và Ai Cập đều nằm trong bản đồ đế quốc Ả Rập, nên ở phương Đông chỉ còn lại ba trung tâm văn minh lớn ở Ả Rập, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong các nền văn minh ấy, văn minh Ấn Độ và Trung Quốc đều phát triển liên tục trong tiến trình lịch sử. Ngoài những trung tâm văn minh lớn, còn có những nền văn minh của các quốc gia nhỏ và của từng thời kỳ lịch sử, như nền văn minh sông Hồng, nền văn minh Đại Việt, vân vân. Ở phương Tây, thời cổ đại chỉ có nền văn minh Hy La. Đến thời trung đại cũng chỉ có một trung tâm văn minh mà chủ yếu là Tây Âu. Ngoài những nền văn minh ở lục địa Á, Âu, Phi, ở châu Mỹ, trước khi bị người da trắng chinh phục, tại Mexico và Peru, ngày nay đã từng tồn tại nền văn minh của người Maya, Mayas, Aztec và Inca. Đến thời cận đại, do sự tiến bộ nhanh chóng về khoa học kỹ thuật, nhiều nước phương Tây đã trở thành những quốc gia phát triển về kinh tế và hùng mạnh về quân sự. Dựa vào ưu thế đó, các nước này đua nhau chinh phục thế giới. Cùng với việc biến hầu hết các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin thành thuộc địa của các cường quốc châu Âu, văn minh phương Tây đã truyền bá khắp thế giới. Tuy trong lịch sử, trên thế giới đã tồn tại những nền văn minh như vậy, nhưng những nền văn minh ấy không phải hoàn toàn biệt lập với nhau. Thông qua các hoạt động như chiến tranh, buôn bán, truyền giáo, vân vân, các nền văn minh ấy đã được tiếp xúc với nhau, do đó đã học tập lẫn nhau. Nhiều thành tựu của văn minh Trung Quốc, Ấn Độ và Ả Rập không những đã truyền bá cho nhau mà còn truyền sang Tây Âu. Ngược lại, Ấn Độ và Tây Á cũng đã tiếp thu nhiều yếu tố của văn minh Hy Lạp. Đến thời trung đại, trước thế kỷ 16, phương Tây vẫn lạc hậu hơn phương Đông. Do đó, phương Tây đã học tập rất nhiều phát minh quan trọng của phương Đông như chữ số, toán học, y học, kỹ thuật làm giấy, nghề in, thuốc súng, la bàn, thậm chí cả phong cách giao tiếp và nếp sống văn minh. Chính những thành tựu đó đã góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển rất nhanh chóng của nền văn minh phương Tây. Nội dung của lịch sử văn minh bao gồm trình độ phát triển kinh tế, quan hệ xã hội, hôn nhân, gia đình, phong tục, y phục, nhà cửa cư trú, cho đến thể chế chính trị và các thành tựu về văn hóa tinh thần như chữ viết, văn học, sử học, tư tưởng, nghệ thuật, luật pháp, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, tôn giáo, vân vân. Song ở đây chỉ giới thiệu những thành tựu chủ yếu về văn hóa tinh thần, chứ không trình bày dàn trải tất cả mọi vấn đề của văn minh. Chương 1. Văn minh Bắc Phi và Tây Á. A lớn. Văn minh Ai Cập cổ đại. Một La Mã. Tổng quan về Ai Cập cổ đại. Một nhỏ. Địa lý và cư dân. Ai Cập ở vùng đông bắc châu Phi, nằm dọc theo vùng hạ lưu của lưu vực sông Nin. Sông Nin bắt nguồn từ vùng xích đạo của châu Phi, dài 6.700 km, nhưng phần chảy qua Ai Cập chỉ dài 700 km. Miền đất đai do sông Nin bồi đắp chỉ rộng 15 đến 25 km. Ở phía bắc có nơi rộng đến 50 km, vì ở đây sông Nin chia thành nhiều nhánh trước khi đổ ra biển. Hàng năm, từ tháng 6 đến tháng 11, nước sông Nin dâng cao, đem theo một lượng phù sa rất phong phú, bồi đắp cho vùng đồng bằng hai bên bờ ngày càng thêm màu mỡ. Chính vì vậy, nền kinh tế ở đây phát triển sớm, tạo nhiều điều kiện cho Ai Cập có thể bước vào xã hội văn minh sớm nhất thế giới. Cũng chính vì vậy, nhà sử học Hy Lạp Herodot nói rằng Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin. Tuy vậy, về mặt địa hình, Ai Cập là một nước tương đối bị đóng kín. Phía Bắc là Địa Trung Hải, phía Đông giáp Biển Đỏ, phía Tây giáp sa mạc Sahara, phía Nam giáp Nubi, nơi giáp giới ấy là một vùng núi hiểm trở khó qua lại. Chỉ có ở Đông Bắc, vùng kênh đào Suez sau này, người Ai Cập cổ đại mới có thể qua lại với vùng Tây Á. Ai Cập chia làm hai miền rõ rệt theo dòng chảy của sông Nin từ Nam lên Bắc. Miền Thượng Ai Cập, miền Nam, là một dải lưu vực hẹp. Miền Hạ Ai Cập, miền Bắc, là một đồng bằng hình tam giác. Về tài nguyên thiên nhiên, Ai Cập có rất nhiều loại đá quý như đá vôi, đá ba gian, đá hoa cương, đá mã não, vân vân. Kim loại thì có đồng, vàng, còn sắt thì phải đưa từ bên ngoài vào. Cư dân chủ yếu của Ai Cập ngày nay là người Ả Rập. Nhưng thời cổ đại, cư dân ở đây là người Lipi, người da đen và có thể có cả người Semit di cư từ châu Á tới nữa. Hai nhỏ, các thời kỳ lịch sử của Ai Cập cổ đại. Nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời từ cuối thiên niên kỷ 4 trước công nguyên. Từ đó cho đến năm 525 trước công nguyên, theo cách phân chia của Manetong, tác giả sách Lịch sử Ai Cập, sống vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, lịch sử Ai Cập cổ đại được chia thành 5 thời kỳ là Tảo Vương Quốc, Cổ Vương Quốc, Trung Vương Quốc, Tân Vương Quốc và Hậu Kỳ Vương Quốc, gồm tất cả 31 vương triều. A nhỏ, thời kỳ Tảo Vương Quốc, khoảng 3200 đến 3000 trước công nguyên. Chú thích: những con số này chỉ là tương đối. Hiện nay các tác phẩm khác nhau đã đưa ra những niên đại rất khác nhau về các thời kỳ lịch sử của Ai Cập cổ đại. Hết chú thích. Vào khoảng nửa sau thiên niên kỷ 4 trước công nguyên, do sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự phân hóa giàu nghèo, các công xã nông thôn đã liên hiệp lại thành những nhà nước nhỏ đầu tiên gọi là châu. Dần dần, những châu ấy hợp lại thành hai miền Thượng và Hạ Ai Cập. Tiếp đó, qua đấu tranh, hai miền Thượng và Hạ Ai Cập mới thống nhất thành nước Ai Cập. Từ khi nhà nước Ai Cập thống nhất ra đời cho đến khoảng năm 3000 trước công nguyên, ở Ai Cập đã trải qua hai vương triều là Vương Triều I và Vương Triều II, và được gọi chung là thời Tảo Vương Quốc. Ngay từ thời kỳ này, người cổ Ai Cập đã biết sử dụng công cụ bằng đồng đỏ, biết dùng cày và dùng súc vật để kéo cày. Người đứng đầu nhà nước là một ông vua chuyên chế gọi là Pharaon. B nhỏ, thời kỳ cổ vương quốc, khoảng 3000 đến 2200 trước công nguyên. Thời kỳ cổ vương quốc bao gồm 8 vương triều, từ vương triều 3 đến vương triều 10. Đầu thời cổ vương quốc, chế độ tập quyền trung ương càng được củng cố, kinh tế cũng phát triển hơn trước. Trên cơ sở ấy, các pharaon đã huy động sức người sức của để xây dựng cho mình những kim tự tháp rất đồ sộ. Nhưng từ vương triều 5, thế lực của chính quyền trung ương bắt đầu suy giảm. Đến vương triều 7, nền thống nhất không được duy trì nữa. C nhỏ, thời kỳ Trung Vương Quốc, khoảng 2200 đến 1570 trước công nguyên. Thời kỳ Trung Vương Quốc bao gồm 7 vương triều, từ vương triều 11 đến vương triều 17. Trong đó, thời kỳ thống trị của vương triều 11 và vương triều 12 là thời kỳ ổn định nhất. Nhưng đến năm 1750, ở Ai Cập đã nổ ra một cuộc khởi nghĩa của dân nghèo. Từ đó, Ai Cập bị suy yếu. đến năm 1710 trước công nguyên, miền Bắc Ai Cập bị người Hyksos ở Palestine chinh phục và thống trị 140 năm. Trong thời gian ấy, miền Nam Ai Cập cũng phải thần phục vương triều ngoại tộc ấy. Đê nhỏ. Thời kỳ Tân Vương quốc 1570 đến khoảng 1100 trước công nguyên. Năm 1570 trước công nguyên, người Hyksos bị đánh đuổi khỏi Ai Cập. Đất nước lại được thống nhất. Thời Tân Vương quốc bắt đầu. Thời kỳ này gồm 3 vương triều. Từ vương triều 18 đến vương triều 20. Các vua đầu vương triều 18 tích cực thi hành chính sách xâm lược bên ngoài, đã chinh phục được Syria, Phoenicia, Palestine ở châu Á và Libya, Nubia ở châu Phi. Cuối vương triều 18, do thế lực của tầng lớp tăng lữ thờ thần mặt trời Amon phát triển quá mạnh, lấn át cả quy quyền của vua. Vì vậy, để làm suy yếu thế lực của tầng lớp tăng lữ, vua Ích-na-thôn đã tiến hành một cuộc cải cách tôn giáo. Nhưng chính sách cải cách này chỉ được thi hành một thời gian ngắn mà thôi. Về công cụ sản xuất, từ thời Trung Vương quốc, đồng thau đã ra đời, nhưng chất lượng còn kém và còn ít. Đến thời Tân Vương quốc, đồng thau mới được sử dụng rộng rãi. Đồng thời sắt đã bắt đầu xuất hiện nhưng còn rất hiếm. Sau vương triều 18, Ai Cập ngày càng suy yếu. E. Ai Cập từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 1 trước công nguyên. Từ thế kỷ 10 trước công nguyên, Ai Cập hết bị chia cắt lại bị ngoại tộc thống trị. Đặc biệt, từ năm 525 trước công nguyên, Ai Cập bị nhập vào đế quốc Ba Tư ở Tây Á. Năm 332 trước công nguyên, Ai Cập bị Alexander ở Macedonia chinh phục. Sau khi đế quốc Macedonia tan rã, Ai Cập thuộc quyền thống trị của một vương triều Hy Lạp gọi là vương triều Ptolemy 305 đến 30 trước công nguyên. Đến năm 30 trước công nguyên, Ai Cập thành một tỉnh của đế quốc La Mã. Hai La Mã, những thành tựu chủ yếu của văn minh Ai Cập cổ đại. Trên cơ sở công cụ bằng đồng và nền kinh tế nông nghiệp, cư dân Ai Cập cổ đại từ rất sớm đã sáng tạo nên một nền văn minh tinh thần vô cùng rực rỡ. Trong đó, những thành tựu chủ yếu là chữ viết, văn học, kiến trúc và các kiến thức khoa học tự nhiên. Một nhỏ, chữ viết. Từ khi xã hội có giai cấp bắt đầu hình thành, chữ viết ở Ai Cập đã ra đời. Chữ viết của Ai Cập cổ đại lúc đầu là chữ tượng hình, tức là muốn viết chữ để biểu thị một vật gì thì vẽ hình thù của vật ấy. Vì vậy, nhìn vào các bảng viết của chữ Ai Cập cổ đại, ta thấy đủ các hình vẽ như người, các loài động vật, chim, gia súc, dã thú, côn trùng, cây cối, mặt trời, mặt trăng, sao nước, núi non, vân vân. Đối với các khái niệm trừu tượng hoặc phức tạp thì phải dùng phương pháp mượn ý. Ví dụ, muốn viết chữ khác thì vẽ hình con bò đứng bên cạnh chữ nước. Chữ chính nghĩa thì vẽ lông đà điểu, vì lông đà điểu hầu như dài bằng nhau. Tuy nhiên, hai phương pháp ấy chưa đủ để ghi mọi khái niệm. Vì vậy, dần dần xuất hiện những hình vẽ biểu thị âm tiết. Những hình vẽ biểu thị âm tiết này vốn là những chữ biểu thị của một từ nhưng đồng âm với âm tiết mà người ta muốn sử dụng. Ví dụ, con mắt tiếng Ai Cập là AR, do đó hình con mắt còn biểu thị âm tiết R. Dần dần, những chữ chỉ âm tiết biến thành chữ cái. Ví dụ, hòn núi nhỏ, đọc là K, được dùng để biểu thị phụ âm K. Tổng số chữ tượng hình của Ai Cập cổ đại có khoảng 1.000 chữ. Trong đó, số chữ cái có 24 chữ. Vào thiên kỷ 2 trước công nguyên, người Hyksos đã học tập chữ cái của người Ai Cập để ghi ngôn ngữ của mình. Về sau, loại chữ viết ấy truyền sang Phoenici. Trên cơ sở ấy, người Phoenici đã sáng tạo ra vần chữ cái đầu tiên trên thế giới. Chữ viết cổ của Ai Cập thường được viết trên đá, gỗ, đồ gốm, vải gai, da, vân vân. Nhưng chất liệu dùng để viết phổ biến nhất là giấy papyrus. Vốn là ở hai bên bờ sông Nin có một loại cây tên là papyrus. Người Ai Cập lấy thân loại cây này chẻ thành từng thanh mỏng, ghép các thanh ấy thành những tờ giấy, ép mỏng rồi phơi khô. Đó là loại giấy sớm nhất trên thế giới. Do vậy, về sau trong ngôn ngữ của nhiều nước châu Âu, giấy được gọi là papier, paper, vân vân. Để viết trên các loại giấy đó, người Ai Cập cổ dùng bút làm bằng thân cây sậy, còn mực thì làm bằng bộ hóng. Loại chữ tượng hình này được dùng trong hơn 3.000 năm. Sau đó không còn ai biết đọc loại chữ này nữa. Vào thế kỷ 5, một học giả Ai Cập tên là Gerapolong đã nghiên cứu cách đọc loại chữ cổ này nhưng không thành công. 1.000 năm sau, đến thế kỷ 17 mới có một số người đặt lại vấn đề đó nhưng vẫn chưa có kết quả. Năm 1798, Bonaparte, tức Napoleon sau này, viễn chinh sang Ai Cập. Tại một địa điểm gần thành phố Rodetta, Rosetta, trong khi đào chiến hào, binh lính Pháp đã phát hiện được một tấm bia đặt tên là tấm bia Rosetta. Trên tấm bia này khắc hai thứ chữ. Phần trên khắc chữ Ai Cập cổ, phần dưới khắc chữ Hy Lạp. Ngay sau đó, các học giả tìm cách giải mã thứ chữ đó nhưng kết quả vẫn chưa hơn gì những lần trước. Mãi đến năm 1822, Champollion, một nhà ngôn ngữ học người Pháp 32 tuổi, mới tìm được cách đọc thứ chữ này. Chính từ đó, một môn khoa học mới được ra đời. Đó là môn Ai Cập học. Học giả nhiều nước như Pháp, Đức, Anh, vân vân đã nghiên cứu ngôn ngữ Ai Cập, biên soạn sách tiếng Ai Cập cổ, đặc biệt biên soạn cuốn từ điển chữ tượng hình Ai Cập. Nhờ đọc được chữ Ai Cập cổ, người ta mới biết được nhiều tư liệu quý giá thuộc các lĩnh vực như lịch sử, văn học, thiên văn, toán học, vân vân của Ai Cập cổ đại. Hai nhỏ, văn học. Ai Cập cổ đại có một kho tàng văn học khá phong phú, bao gồm tục ngữ, thơ ca trữ tình, các câu chuyện mang tính chất đạo lý, giáo huấn, trào phúng, truyện thần thoại, vân vân. Trong số đó, truyện hai anh em nói thật và nói láo, nói chuyện với linh hồn của mình, lời kể của Ibuse, lời răn dạy của Duop, sống sót sau vụ đắm thuyền, vân vân, là những truyện tương đối tiêu biểu. Truyện nói thật và nói láo kể chuyện hai anh em, người anh tên nói láo, người em tên nói thật. Nói láo hên hoang rằng có một vật thể có chứa được cả núi rừng. Nói thật không chứng minh được như thế là nói láo nên đã bị móc mắt. Nói thật trở thành đầy tớ của người anh và bị đày đọa rất cực khổ. Nhưng có một cô gái xinh đẹp đã yêu và lấy anh chàng mù lòa và sinh được một đứa con trai. Lớn lên, đứa con quyết báo thù cho cha. Một hôm, nó dắt một con bò của mình đến nhà của nói láo. Nói láo muốn đổi con bò, nhưng đứa bé không đồng ý, lại còn bịa ra nhiều chuyện hoang đường về con bò của mình. Hơn nữa, nó còn xin các thần phán xử nói láo. Các thần không tin những lời bịa đặt về con bò và nhớ lại những chuyện hoang đường trước kia nói láo đã bịa đặt. Vì vậy, cuối cùng đứa bé đã được thắng kiện. Lời kể của Ipuse nói về những biến động lớn lao trong xã hội do cuộc khởi nghĩa của quần chúng năm 1750 trước công nguyên đem lại. Hãy xem, sự việc hình như không bao giờ xảy ra ấy cuối cùng đã xảy ra rồi. Nhà vua đã bị những người nghèo khổ bắt. Hãy xem, những người trong cung đình đã bị đuổi ra khỏi cung điện của nhà vua. Hãy xem, dân thường trong nước đã biến thành phú ông, những người giàu có đã biến thành những người không có của cải. Hãy xem, những người vốn bị quản lý thì lại biến thành chủ nô, những kẻ bản thân mình vốn bị người khác sai khiến thì nay lại sai khiến người khác. Lời răn dạy của Duop là những lời của một người cha trên đường tiễn con lên kinh đô để học, khuyên con phải chăm chỉ học tập để sau này làm quan, nếu không sẽ phải làm thợ thủ công, mà làm thợ gì cũng rất cực khổ. Ta chưa hề thấy người thợ điêu khắc hoặc người thợ làm đồ trang sức được làm sứ giả, nhưng ta lại thấy một người thợ đồng làm việc bên lò. Ngón tay của anh ta giống như da cá sấu, mùi trên mình anh ta còn hôi hơn cá. Con xem, ngoài nghề làm quan ra, không có một nghề nghiệp nào là không có người cai quản, vì bản thân ông quan mới là người cai quản. Truyện Sống Sót Sau Vụ Đắm Thuyền nói về một người vâng lệnh vua cùng 120 thủy thủ đi thuyền đến một vùng mỏ. Giữa biển, thuyền gặp bão, tất cả thủy thủ đều chết, chỉ một mình người ấy nhờ có một khúc gỗ nên được sống sót. Anh ta bị giạt vào một hòn đảo. Chúa đảo là một con rắn lớn, đã dùng mồm cắp anh về chỗ ở của rắn. Rắn bảo anh cứ yên tâm ở lại đó, sau 4 tháng sẽ có thuyền từ kinh thành đón anh về. Sự việc xảy ra đúng như lời nói của rắn. Anh hết lời cảm ơn rắn. Khi rời đảo, rắn tặng anh nhiều tặng phẩm, chúc anh lên đường mạnh khỏe và nói với anh rằng sau khi anh rời hòn đảo này thì đảo sẽ biến thành làn sóng. 2 tháng sau, thuyền về đến kinh thành. Anh yết kiến vua, dâng lễ vật từ đảo đem về, được vua phong cho làm thị vệ. Ba nhỏ. Tôn giáo. Giống như cư dân các quốc gia cổ đại khác, người Ai Cập trong thời kỳ này thờ rất nhiều thứ: các thần tự nhiên, các thần động vật, linh hồn người chết, thần đá, thần lửa, thần cây, vân vân. Các thần tự nhiên chủ yếu gồm có thiên thần, địa thần và thủy thần. Thiên thần gọi là thần nút. Một nữ thần thường được thể hiện thành hình tượng một người đàn bà hoặc một con bò cái. Địa thần là một nam thần gọi là thần ghép. Thủy thần tức là thần sông Nin gọi là thần Odirit. Chính nhờ có vị thần này mà ruộng đồng tươi tốt, 4 mùa thay đổi, cây cối chết rồi sống lại. Vì vậy, trong các bài thánh ca ngợi thần Odirit có những câu: Ngài ban ngũ cốc và thực phẩm trên toàn trái đất cho loài người, Ngài làm cho con người được no đủ, Ngài hiện hình thành nước. Ngoài chức năng nói trên, thần Odirit còn được quan niệm là thần âm phủ, là diêm vương. Cũng như loài người, các thần cũng thường kết hợp với nhau và tạo thành những thần mới. Thần không khí su chính là kết quả của sự kết hợp của thiên thần nút và địa thần ghép. Về sau, cùng với sự hình thành nhà nước tập quyền trung ương, thần mặt trời trở thành vị thần quan trọng nhất. Nơi thờ thần mặt trời đầu tiên là thành Iunu, người Hy Lạp gọi là Heliopolis. Thần mặt trời ở đây gọi là thần Ra. Theo truyền thuyết, thần Ra hiện hình thành một vầng mặt trời xuất hiện từ một đóa hoa sen. Từ đó, mặt đất mới có ánh sáng. Thần Ra sinh ra thần Ghép và thần Nút. Thần Ghép bị cây cối che phủ. Trên mình thần Nút thì đầy tinh tú. Những ngôi sao ấy đi thuyền trên thân thể thần Nút. Một hôm, thần Ra khóc. Từ trong nước mắt của thần Ra đã sinh ra loài người. Đến khi thần Ra già, xương của thần biến thành bạc, thịt của thần biến thành vàng, tóc biến thành đồng. Vì thần Ra đã già, nên một số thần và loài người không phục tùng thần Ra nữa. Vì vậy, thần Ra sai nữ thần Hato hủy diệt loài người. Khi Hato bắt đầu giết loài người, thần Ra đổi ý, muốn ngăn thần Hato lại. Thần Ra bèn đổ mấy thùng rượu ngon trước mặt Hato. Hato uống say rồi ngủ thiếp đi. Do đó loài người được cứu khỏi bị hủy diệt. Sau đó thần Ra cưỡi lên lưng bò thần rồi bay lên trời. Đến thời Trung Vương quốc, Tepper trở thành kinh đô của cả nước. Vì vậy, thần mặt trời Amon của Tepper trở thành vị thần cao nhất của Ai Cập. Thời kỳ này, thần Amon cũng được gọi là Amon Ra. Người Ai Cập tin rằng, hàng ngày thần Amon Ra ngự thuyền vàng đi trên bầu trời. Ban đêm thì xuống thế giới dưới đất, sáng sớm lại lên vương quốc ban ngày và chiếu những tia sáng của mình lên mặt đất. Bài thánh ca ca ngợi thần Amon Ra viết: Thần Amon Ra nhân từ, xin ngài hãy tỉnh lại. Kẻ thống trị cả hai thế giới, vị thần nhân từ và huy hoàng chói lọi. Khi ngài ngự trên vòm trời cao, các thần và mọi người đều phải lạy vầng thái dương, kẻ thù của ngài cũng phải quỳ gối trước mặt ngài. Trời đang vui mừng, đất đang hân hoan. Ngài đem lại cho các thần và mọi người niềm vui của ngày lễ hội. Đến thời Ít-na-tôn 1424-1388 trước công nguyên, thuộc vương triều 18 thời Tân Vương quốc, do thế lực của tầng lớp tăng lữ thờ thần Amon ở Tepper quá mạnh, nên ông đã tiến hành một cuộc cải cách tôn giáo. Ông chủ trương thờ một vị thần mặt trời mới là thần Aton. Thần Aton được coi là vị thần duy nhất, nên việc thờ cúng các thần khác đều bị cấm. Trong bài thánh ca ca ngợi thần Aton có đoạn: Ngài là vị thần duy nhất đã sáng tạo ra mặt đất theo ý nguyện của con người, sáng tạo ra người, sáng tạo ra tất cả các động vật đi bằng chân trên mặt đất, sáng tạo ra các loài chim dùng cánh bay trên bầu trời. Ngài sáng tạo ra đất đai của Syria, của Nubi và của Ai Cập. Ngài đã quy định chỗ ở cho mọi loài, đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chúng sinh. Mỗi loài đều có thức ăn riêng, thời gian sống cho mỗi loài đều được định sẵn. Ngoài thần mặt trời, người Ai Cập còn thờ thần mặt trăng Tốt. Thần Tốt còn được quan niệm là thần văn tự, kế toán và trí tuệ. Thần mặt trăng được thể hiện dưới hình tượng một con người đầu chim hồng hạc hoặc đầu khỉ. Người Ai Cập cổ đại cũng rất coi trọng việc thờ người chết. Họ quan niệm rằng trong mỗi con người đều có một hình bóng gọi là can, linh hồn, hoàn toàn giống người đó, như cái bóng ở trong gương. Khi con người mới ra đời thì linh hồn chui vào trong thân thể. Khi con người chết thì linh hồn rời khỏi thể xác. Từ đó, linh hồn tồn tại độc lập nhưng con người không thể nhìn thấy, chỉ có thể thấy được trong giấc mộng. Linh hồn tồn tại đến khi thi thể người chết hủy nát thì mới chết hẳn. Nhưng nếu thi thể được bảo tồn, thì linh hồn một lúc nào đó sẽ nhập vào thể xác và con người sẽ sống lại. Chính vì quan niệm như vậy, nên người Ai Cập mới có tục ướp xác. Chú thích: Khi ướp xác, người ta lấy ốc và ruột gan của người chết ra rồi ngâm thi thể vào dung dịch nước muối. Sau 70 ngày thì vớt ra, dùng mạt cưa và hương liệu nhồi vào bụng rồi dùng vải quấn lại. Sau đó bỏ vào quan tài bằng đá. Để linh hồn nhanh chóng được tìm xác ướp của mình, trên nắp quan tài có chạm hình của người chết. Hơn nữa, ở bên cạnh mộ còn dựng tượng người chết bằng đá hoặc gỗ. Hết chú thích. Người Ai Cập cổ đại tin rằng thế giới âm phủ cũng giống như thế giới trần gian. Ở đó cũng có sông Nin, thần ra ngự thuyền đi trên đó. Chúa tể của âm phủ là thần Osiris. Người mới chết phải chịu sự xét xử của vị thần này. Khi xét xử, thần Osiris ngồi trên ngai vàng. Người chết được giải đến trước mặt thần. Thần Tốt và thần Arubis cân quả tim của người chết. Đĩa cân bên kia là nữ thần chân lý và chính nghĩa. Nếu người chết có nhiều tội thì trái tim sẽ nặng. Lập tức người chết bị một con yêu quái đến ăn thịt. Thần Arubis là thần dẫn các linh hồn ở âm phủ. Thần được thể hiện dưới dạng mình người đầu chó sói. Người Ai Cập cổ đại còn thờ nhiều loại động vật từ dã thú, gia súc, chim đến côn trùng như chó sói, cá sấu, rắn, sơn dương, cừu, mèo, hồng hạc, đặc biệt là bò mộng Apis. Bò mộng Apis có đến 30 đặc điểm như toàn thân màu đen, trước trán có hình tứ giác màu trắng, trên lưng có hình vẽ chim ưng, phía dưới lưỡi có cục thịt thừa hình con bọ hung, vân vân. Nếu phát hiện ra loại bò ấy thì phải cử hành lễ mừng rất long trọng. Chủ bò và người thầy cúng phát hiện ra con bò ấy đều được thưởng rất hậu. Bò Apis được chở trong chiếc thuyền nạm vàng xuôi dòng sông Nin, đưa đến đền thờ chủ thần ở Memphis. Khi bò Apis chết, cả nước phải cử hành tang lễ cho đến khi tìm được con bò thiên mới. Herodot, nhà sử học Hy Lạp thế kỷ 5 trước công nguyên cho biết thêm rằng nếu ai cố ý giết con bò này thì sẽ bị xử tử, còn nếu không cố ý mà giết chết bò thì sẽ bị thầy cúng phạt tiền. Có nơi cá sấu su hốc cũng được coi là một vị thần thiêng liêng. Các thầy cúng thường đưa rượu thịt đến cho cá sấu ăn uống. Do nhiều loài động vật được thần thánh hóa như vậy nên người Ai Cập cổ đại thường rất quý các gia súc. Ví dụ, nếu mèo tự nhiên mà chết thì tất cả những người trong nhà đều phải cạo lông mày. Nếu chó chết thì mọi người trong nhà phải cạo tóc. Các con vật chết cũng phải được ướp xác như người. Ngoài các con vật có thực, người Ai Cập còn thờ các con vật tưởng tượng như phượng hoàng, nhân sư. Theo truyền thuyết, phượng hoàng sinh ra từ trong lửa đậu trên một ngọn cây ở Helipolis gần Memphis. Tiếng hót của nó hay đến nỗi mặt trời cũng phải lắng nghe. Sáng sớm chính là hiện thân của phượng hoàng được đem dâng cho thần ra. Đến chiều khi mặt trời lặn, phượng hoàng chết, sáng hôm sau lại sống lại, lại hót véo von để chào đón bình minh. Còn nhân sư Sphinx là con vật đầu người mình thú. Người Ai Cập tin thà rằng loài vật này sống trong sa mạc gần đó. Con nhân sư được quan niệm là cả bảo vệ đắc lực chống lại mọi thế lực thù địch và hung hãn. Vì vậy, tượng nhân sư thường được đặt trước nhiều đền miếu. Bốn nhỏ: kiến trúc và điêu khắc. Nghệ thuật kiến trúc của Ai Cập cổ đại đã đạt đến trình độ rất cao. Các công trình kiến trúc tiêu biểu là cung điện, đền miếu, đặc biệt nhất là kim tự tháp. A nhỏ: kim tự tháp. Kim tự tháp là những ngôi mộ của các vua Ai Cập thuộc vương triều 3 và vương triều 4 thời cổ vương quốc. Các ngôi mộ ấy được xây ở vùng sa mạc tây nam Cairo ngày nay. Kim tự tháp được bắt đầu xây dựng từ thời vua Jeje, vua đầu tiên của vương triều Ba, vương triều đầu tiên của thời cổ vương quốc. Đây là một ngôi tháp có bậc, cao 60 mét. Đây là một hình chữ nhật dài 120 mét, rộng 106 mét. Xung quanh tháp Jeje có đền thờ và mộ những thành viên trong gia đình và những người thân cận. Toàn bộ khu lăng này được bao bọc bởi một vòng tường xây bằng đá vôi. Thời kỳ kim tự tháp được xây dựng nhiều nhất và đồ sộ nhất là thời vương triều 4. Vua đầu tiên của vương triều này là Snefru đã xây cho mình hai kim tự tháp. Cái thứ nhất cao 36,5 mét, cái thứ hai cao 99 mét. Các vua kế tiếp như Keop, Kefren, Mikerin đều xây dựng những kim tự tháp rất lớn. Kim tự tháp Keop, tên Ai Cập là Khufu, cao 146,5 mét. Kim tự tháp Kefren cao 137 mét. Kim tự tháp Mikerin cao 66 mét. Trong số các kim tự tháp ở Ai Cập, cao lớn nhất, tiêu biểu nhất là kim tự tháp của Keop, con của Snefru. Kim tự tháp Keop xây thành hình tháp chóp, đấy là một hình vuông mở cạnh 230 mét. Bốn mặt là những hình tam giác ngoảnh về bốn phương hướng: đông, tây, nam, bắc. Toàn bộ kim tự tháp được xây bằng những tảng đá vôi mài nhẵn. Mỗi tảng nặng 2,5 tấn, có tảng nặng 30 tấn. Để xây kim tự tháp này, người ta đã dùng đến 2.300.000 tảng đá với một khối lượng là 2.408.000 mét khối. Phương pháp xây kim tự tháp là ghép các tảng đá được mài nhẵn với nhau chứ không dùng vữa. Thế mà các mạch ghép kín đến mức một lát kim loại mỏng cũng không thể lách qua được.